không thể thành tựu phước huệ chân thật. Người học Phật nhất định có phước báo. Vì sao họ có phước báo? Tu phước. Mỗi ngày đang tu phước, mỗi niệm đang tu phước, phước báo của họ đương nhiên thêm lớn. Mỗi niệm đang tu huệ, ngày ngày đang tu huệ, trí tuệ của họ nhất định thêm lớn. Đó là đạo lý tất nhiên. Cái gì gọi là tâm Bồ Đề? Chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Ai có tâm Bồ Đề? Bồ Tát mới có tâm Bồ Đề. Ở trong nhà Phật chúng ta, A-la-hán tâm Bồ Đề vẫn chưa phát. Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát đều chưa phát tâm Bồ Đề. Nếu tâm Bồ Đề vừa phát, vậy thì rất tuyệt. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Đại Sĩ, phía trước đã nói qua với các vị, sáu cõi mười pháp giới từ nơi đâu mà có? Là từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà ra. Chấp trước không còn thì sáu cõi không còn. Phân biệt không còn, mười pháp giới cũng không còn. Mười pháp giới không còn, vậy thì bạn đến được pháp giới nhất chân, chính là thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Bạn đi đến nơi đó, siêu diệt mười pháp giới. Tâm Bồ Đề vừa phát liền siêu diệt mười pháp giới. Hay nói cách khác, tâm Bồ Đề chính là đem phân biệt, chấp trước, thảy đều đoạn dứt. Chân tâm của bạn hiện tiền. Thể của tâm Bồ Đề là tâm chí thành, chân thành đến tột đỉnh. Các vị phải nên biết, bạn còn có chút phân biệt, còn có chút nhỏ chấp trước, tâm của bạn không thành. Phải đem phân biệt chấp trước đoạn được sạch sẽ. Không những không phân biệt, không chấp trước đối với pháp thế gian, đối với Phật Pháp cũng không phân biệt, không chấp trước. Nếu như bạn nói, tôi không phân biệt, không chấp trước đối với thế gian Pháp, tôi còn phân biệt, còn chấp trước đối với Phật Pháp, không được, vẫn không thể ra khỏi sáu cõi. Việc này phải nên hiểu. Tuyệt đối không bảo bạn đổi đối tượng. Lòng tham của tôi, hiện tại tôi không tham danh vọng lợi dưỡng của thế gian, không tham năm dục sáu trần, tôi tham Phật Pháp, có được không vậy? Không được. Phật là bảo bạn đoạn tâm tham, không phải bảo bạn đổi đối tượng. Tâm tham nhất định biến ngạ quỷ, bạn tham Phật Pháp vẫn là biến ngạ quỷ. Bạn tham năm dục sáu trần của thế gian đi làm ngạ quỷ, tham Phật Pháp vẫn là biến ngạ quỷ. Tuy biến ngạ quỷ, hưởng phước không giống nhau. Ham muốn danh vọng lợi dưỡng thế gian đọa vào đường ngạ quỷ, chân thật là ngạ quỷ. Ngạ quỷ rất nghèo khổ. Loài ngạ quỷ ham muốn Phật Pháp có thể làm quan ở đường ngạ quỷ, bởi vì đối tượng đó không giống nhau. Thế nhưng vẫn là phải làm ngạ quỷ, vẫn là không cách gì thoát khỏi cõi quỷ. Việc này các vị nhất định phải hiểu. Phật dạy chúng ta phải đoạn tâm tham, không phải dạy chúng ta đổi đối tượng. Cái ý nghĩa này nhất định phải làm cho rõ ràng. Không phải là đổi đối tượng, nhất định phải đoạn tham sân si. Cho nên nhất định phải đoạn phân biệt chấp trước. Thế xuất thế pháp thảy đều không phân biệt, thảy đều không chấp trước, bạn mới có thể siêu diệt mười pháp giới. Đó là thể của tâm Bồ Đề. Tâm chí thành, chân thành đến tột đỉnh. Vậy Phật dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, cũng chính là nói chúng ta từ đây về sau đối nhân sự thế tiếp vật chỉ một bản chân thành, nhất định không có chút gì hư dối lợi ích cho chính mình. Người khác dùng tâm hư vọng đối với ta, người khác lừa dối ta, ta dùng chân thành đối với họ. Vì có lẽ bạn sẽ nói, như vậy chẳng phải chúng ta bị thiệt thòi lớn hay sao? Không sai, trước mắt chịu thiệt một chút, tương lai không hề bị thiệt chút nào. Họ dùng tâm hư vọng đối với ta thì họ đến ba đường. Ta dùng tâm chân thành đối với họ thì ta đến thế giới cực lạc. Vậy thì làm sao như nhau được? Chúng ta đi là hai con đường, không phải một con đường. Cho nên bạn phải chịu thiệt thòi, phải chịu thua thiệt, không sợ thiệt thòi thua thiệt, chúng ta mới có thể tham gia câu lạc bộ của A Di Đà Phật. Nếu như bạn không chịu thiệt thòi thua thiệt, vẫn muốn tranh hơn như họ, vậy xong rồi, họ phải đến ba đường ác, bạn cũng đi theo. Vậy thì sai rồi, đặc biệt sai lầm. Người thông minh làm sao có thể làm việc như vậy? Nhất định phải dùng tâm chân thành đối nhân sự thế tiếp vật. Chúng ta là chân thật tu pháp môn Tịnh Độ, chân thật là muốn thân cận A Di Đà Phật, thân cận mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta là mỗi niềm hy vọng gia nhập pháp hội của các ngài. Chúng ta chọn lựa là tối thượng thừa, trong mười pháp giới là thừa cao nhất. Chúng ta sâu sắc tin tưởng chính mình quyết định làm đến được. Tương lai ở nơi đây giảng Kinh Hoa Nghiêm, sau khi nghe xong Kinh Hoa Nghiêm, tín tâm của các vị nhất định sẽ được xây dựng. Biết được ngay trong một đời này nhất định có thể tham gia câu lạc bộ của A Di Đà Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật và tất cả chư Phật, một chút cũng không giả. Tâm Bồ Đề khởi tác dụng ở trên kinh Phật nói với chúng ta, có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Cho nên khi giảng khởi dụng liền giảng hai loại, tự thọ dụng cùng tha thọ dụng. Tự thọ dụng là tâm thanh tịnh, hiếu đức, hiếu thiện, đó là tự thọ dụng. Như hôm nay chúng ta giảng sám trừ nghiệp chướng, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, đó chính là thâm tâm, đó chính là tự thọ dụng. Sau khi tâm Bồ Đề phát rồi thì trong tự nhiên sẽ là như vậy, một chút miễn cưỡng cũng không có, cũng không cần phải người khác đốc thúc, tự động tự phát. Họ thật làm. Tha thọ dụng của tâm Bồ Đề, đó chính là đối nhân sự thế tiếp vật, đại từ đại bi, từ bi này dùng lời hiện tại mà nói chính là đối với tất cả chúng sanh quan tâm chân thành, thương yêu chân thành, giúp đỡ nhiệt tâm, đó là tha thọ dụng. Ý nghĩa của tâm Bồ Đề rất sâu, rất rộng. Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta cũng đã phát ra cái tâm này. Chẳng qua không gọi nó là tâm Bồ Đề. Trên thực tế, cùng với tâm Bồ Đề Phật nói không hề khác nhau. Vào thời xưa Trung Quốc, vua Hán Võ chế định chính sách giáo dục của quốc gia. Sau khi ông chế định chính sách này, kéo dài mãi đến Trào Mãn Thanh, hơn 2000 năm. Mỗi một triều đại đều tuân thủ, đều không hề cải biến nó. Có thể thấy được chính sách giáo dục này của người ta, tông chỉ phương châm giáo dục chính xác. Cho nên đế vương nhiều đời đều khẳng định tiếp nhận, đều hoan nghênh mà đều đi chấp hành. Đó chính là thực hành tư tưởng giáo dục của Khổng Mạnh. Ngày nay chúng ta gọi là nhà Nho. Nhà Nho dạy người ở trên cương lĩnh giảng Tam Cương Bát Mục. Trong phương pháp giáo học cũng nói đến tâm Bồ Đề. Nó không có cái danh từ này. Nó có thành ý, chánh tâm. Thành ý chẳng phải là tâm chân thành hay sao? Chánh tâm chính là thâm tâm, đại bi tâm trong Phật Pháp chúng ta đã nói. Hai thứ này hợp lại, họ dùng một chữ chánh, chánh tâm. Phật Pháp chúng ta giảng tỉ mỉ, bằng dùng cái tâm gì đối với chính mình, dùng cái tâm gì đối với người khác. Nhà Nho giảng nói tác dụng của cái thành ý này, họ chỉ nói một cái chánh tâm. Dùng chánh tâm đối với chính mình, dùng chánh tâm đối với người khác, chỉ có Phật giảng mới tường tận. Thế nhưng cái thành ý này là chân thành. Chúng ta cũng rất muốn dùng tâm chân thành, thế nhưng vẫn là không phải. Bồ Tát Mã Minh có một trước tác gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Bạn xem thấy cái tên gọi này, Đại Thừa Khởi Tín. Khởi Tín là vào cửa, là bước đầu, không phải rất sâu. Cũng giống như trường học vậy, bạn vừa vào lớp 1, vừa mới đi học. Điều kiện khởi tín chính là phát tâm Bồ Đề. Cho nên tâm Bồ Đề vừa phát, bạn chính là Bồ Tát Đại Thừa Khởi Tín. Ở trong Kinh Đại Thừa gọi là phát tâm trụ Bồ Tát. Bạn là Bồ Tát vị thứ nào? Là vừa phát tâm. Khi vừa phát tâm chính là địa vị Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát Sơ Trụ, tất cả chư Phật đều tán thán không cùng. Tương lai các vị ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ xem thấy, bạn xem thấy thập trụ đoạn kinh văn này tổng cộng có 6 phẩm kinh, đều là tán thán công đức của Bồ Tát Sơ Trụ. Bên trong đặc biệt có một phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức Phẩm. Tâm của chúng ta vì sao không thể phát khởi? Rất muốn phát nhưng không cách nào phát được. Phật biết được những bậc thánh hiền vào thời xưa, các ngài cũng biết được, cho nên nói với chúng ta, bạn muốn phát tâm phải không? Bạn cần phải đem chướng ngại trong tâm bỏ đi, chân tâm của bạn mới có thể phát ra được. trong tâm chân thành có những chướng ngại nào? Có phiền não chướng, có sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này thật phiền não to lớn. Chỉ cần có hai loại chướng ngại này, tâm chí thành của bạn, chân tâm của bạn sẽ không cách gì hiển lộ. Cho nên Thanh Văn, A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo, Bồ-Tát, hai loại chướng này họ chưa đoạn, tâm Bồ-đề không thể hiện tiền, vẫn cứ dùng là vọng tâm, không phải chân tâm. Nhà Nho dạy người dạy thế nào vậy? Bạn xem, thành ý chánh tâm, phía trước có hai câu: cách vật chí tri, sau đó mới thành ý chánh tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Có thể thấy được hai câu phía trước quan trọng: cách vật chí tri. Cái gì gọi là cách vật? Sau này như nhà Nho của Tống Minh đem hai chữ cách vật này giải thích là cái lý tột cùng của các vật, nghiên cứu đạo lý của tất cả vật. Đó là trên căn bản, trên phương hướng đã sai lầm. Cho nên phu tử đời sau đi nghiên cứu chư tử, đi nghiên cứu lý, đại khái đầu óc đều hỗn loạn, mà lý cũng chưa nghiên cứu ra được. Vẫn là Tư Mã Quang thông minh hơn. Tư Mã Quang là tín đồ Phật giáo, tín đồ Phật giáo thuần thành. Ông nói thì rất có đạo lý. Ông nói cách vật, vật chính là vật dục. Giải thích của ông không giống như giải thích của người trước. Vật là vật dục, chính là thị phi nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Cách giải thích này của ông cùng giải thích của Phật Pháp là như nhau. Cách là gì vậy? Cách là cách đấu. Cũng chính là nói chúng ta chính mình phải đấu tranh với năm dục sáu trần, chúng ta phải chiến thắng nó, không nên bị nó chiến thắng chúng ta. Bạn phải có thể khắc phục năm dục sáu trần, chính là nhà Phật nói đoạn phiền não là câu nói này. Nhà Phật dùng đoạn phiền não, cách đoạn thế nào vậy? Nhà Nho gọi khắc chế, đó chính là phương pháp đoạn phiền não. Cách này tốt. Nếu bạn có thể khắc phục